vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Phong Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình vừa qua, Phong Thu đã có cuộc trao đổi với thi sĩ Quốc Nam về ba thi tập Người tình quê hương, Quê hương nước mắt và Tình ca người lính Alpha đỏ. Trong chương trình hôm nay, Phong Thu sẽ có cuộc trao đổi với thi sĩ Quốc Nam, nhận định của ông về văn học hải ngoại hiện nay cũng như chương trình Đại lễ văn hóa Ngày tạ ơn những người khai sinh chữ quốc ngữ Việt Nam tại thủ đô Glitter Sài Gòn, Westminster, California vào ngày 7 tháng 7 năm 2018. Mời quý vị theo dõi. Vị. Thơ của nhà thơ Quốc Nam bàn bạc, bao trùm mối tình lớn lao, yêu quê hương trong suốt quá trình lưu vong và mất quê hương. Thơ của ông chứa đựng nhớ thương khắc khoải, màu tang chế u buồn, bao trùm cả bầu trời nhạt nhòa sương khói quê hương Việt Nam. Trong phần mở đầu, tập thơ anh đã viết: kể từ ngày chủ nghĩa cộng sản thống trị đất nước Việt Nam, thì quê hương gấm vóc đã ngập tràn nước mắt đau thương chất ngất. Tôi xin đặt cho giải hình chữ S từ ải Nam Khoang cho đến mũi Cà Mau bằng bốn chữ quê hương nước mắt. Và bài thơ này vẫn còn có giá trị cho đến ngày nay. Bài thơ Thương về em gái Việt Nam. Anh gửi về em dòng huyết lệ, quê hương ngục tù đêm mãi thở than. Anh ra đi, trái khô nứt vỏ vàng, em tôi vẫn trong tuổi đau chất ngất. Rồi em nhắm mắt xa đời chật vật, đói khát trăm ngày chỉ một bữa no. Anh phương Tây cũng cơm áo từng giờ, mà tay trắng vẫn ru đời hư ảo. Trừ ân hận trong lòng anh gió bão, cứu giúp gì em với chút dư thừa. Phúc lâm chung em gọi mãi mẹ cha, nhưng hy vọng đã nằm sâu đáy mộ. Nhớ quá lắm những chiều quê nắng đổ, anh cùng em đi bắt bướm thả diều. Gió reo mừng qua thôn xóm tịch liêu, bến sông cũ anh em mình tắm mát. Vào chiến binh làng quê mình đổ nát, cha anh hùng cầm súng chống cộng nô, anh em mình ôm nhau khóc từng giờ khi đạn nổ trên hầm trú ẩn. Bỏ đất Bắc, gia đình ta lận đận, mẹ yếu gầy buôn bán giữa chợ đông. Trời miền Nam với nắng cháy mưa giông, các con mẹ rồi thành nhân tất cả. Tin em chết trong khó nghèo đói lả, như triệu đồng bào nhắm mắt uất hờn. Anh khóc bàng hoàng giữa nỗi cô đơn, thương em gái Việt Nam cơn mộng dữ. Em thương mến, hãy yên trong giấc ngủ, quê hương mình vẫn nghèo đói nát tan. Đã mấy chục năm khổ nhục trăm đàn, anh quyết giữ một lòng yêu tổ quốc. Anh gửi về em vần thơ máu ruột, ghi lại đời người tình nghĩa anh em. Nước mắt anh còn rõ mãi vượt đêm, quê hương đó và em tôi xác khổ. Xin mời quý khán giả theo dõi cuộc trao đổi giữa Phong Thu và nhà thơ Quốc Nam.
Anh là một người hoạt động văn học nghệ thuật hầu như ngoài cái đời lính anh ra, là anh đã dành tất cả cuộc đời của anh cho văn học nghệ thuật, cho truyền thông báo chí. Và đặc biệt là anh rất là quan tâm với những cái hoạt động trong cộng đồng. Trong suốt thời gian 43 năm ở hải ngoại này, anh đã quen biết rất nhiều văn thi hữu trước 75, sau 75. Có nghĩa là rất là nhiều thế hệ liên tiếp anh đã nhìn thấy, anh đã nhận định. Và anh cũng thấy được cái sự thăng trầm của văn học nghệ thuật ở hải ngoại, lúc lên lúc xuống. Và hiện nay thì nhận định của anh như thế nào về văn học hải ngoại, và vì sao độc giả không còn thích đọc sách như ngày xưa nữa?
Thưa quý thính giả và thưa nhà văn Phong Thu, trước hết thì tôi phải nói là tôi tài giỏi thì chưa chắc, nhưng mà tôi may mắn là tôi vô văn nghệ rất là sớm. Tôi kiếm sống được ngòi bút từ khi 17 tuổi, lúc tôi mới học đề nhì à. Tức là năm 17 tuổi thì tôi, tức là năm 61 á, tôi đã cầm bút tôi kiếm sống rồi. Thành ra tôi nhìn được nhiều khuôn mặt văn học nghệ thuật và các nhiều lĩnh vực, là cả chính trị, quân sự, các mọi thứ cho tới ngày hôm nay. Như vậy nếu mà tính từ năm 61 tới nay thì tôi đã gắn bó với văn học nghệ thuật, vẫn có với ngòi bút và truyền thông báo chí từ 57 năm, gần 60 năm rồi. Thành ra tôi có nhận xét như thế này. Từ lâu nay và ngay ở hải ngoại vậy, cái hiện tượng mà người ta làm mất nhiều là kêu những cái tài hoa của đất nước, những tài hoa của người Việt là sao? Bởi vì từ trước đến nay chúng tôi ít thấy có nhà phê bình văn học nào mà đứng đắn, mà đúng đắn cả, ít lắm. Mà đa số là phe đảng với nhau. Tức là họ ở hải ngoại này phải nói rằng cái số lượng thơ văn hay là các ngành đều đông nhiều cả, nhưng mà cái phẩm thì không nhiều. Đó. Nhưng mà có những người mà không đáng được vinh danh thì họ đã phe đảng với nhau, họ vinh danh đưa vào những cái sách này, sách nọ, hay là người cùng quê hương với họ. Chả như là ông Võ Phiến hay cùng quê hương mà Bình Định thì ông ấy bốc thơm nhanh ghê lắm. Còn những người khác ông quên, ông làm bộ ông quên đi. Và từ xưa như vậy, ngay cả những cuốn thi nhân Việt Nam đó, họ viết cũng có, trong nó cũng có kiểu mà họ đặt cái tình cảm nhiều quá. Bởi vậy á, thành ra tôi nghĩ là tôi không dám nói, nhưng mà đa số là người ta cố tình người ta dìm cái tài năng mới, kể cả những người rất là giỏi. Tôi thì không. Tôi đã từng lăng xê những nhà văn, không phải là tôi mà cái cơ sở tôi, nhà văn rất nổi tiếng. Và trong cái vấn đề mà ca nhạc cũng vậy, chính tôi và ông Phạm Duy và ông Anh Việt là người đứng ra để mà cho thanh thiếu niên nó hát nhạc Việt để nó khỏi quên tiếng Việt. Tức là tôi làm được 19 năm, quý vị thấy mà những, trong những cái dàn giám khảo tôi phần lớn là những cái nhạc sĩ, những ca sĩ nghĩa là có thẩm quyền để mà lương định tiếng hát. Thành ra tụi tôi làm 19 năm mà không có một lời khiếu nại, nên là tức là tụi tôi làm đứng đắn đó, không khiếu nại. Bởi vậy tôi nghĩ là Việt Nam mình ít có cái nhà phê bình đàng hoàng. Nhưng mà tôi phải nói cái này rất vắn tắt thôi. Tôi nói là cái nhóm mà văn học nghệ thuật, mà câu lạc bộ văn học nghệ thuật ở Paris đó, đúng là họ có cái tinh thần văn học nghệ thuật rất là rõ ràng. Và mà cái xứ Pháp cũng là một cái xứ văn hóa của thế giới. Thành ra tôi nghĩ là họ đang làm những cái cuốn sách để lại cho đời sau. Tức là họ lượng định từng nhân vật khi họ đưa ra, rất là khó khăn để mà đưa lên một người nào đó. Thành ra họ sẽ có lần lượt một vài cuốn sách để lại cho đời sau. Tôi nghĩ là cái nhóm đó họ làm việc rất là tốt. Trong đó có một anh, anh liên lạc với tôi, đó là anh Thi Văn Sĩ, Đỗ Bình, phải không anh Phong Tô?
Nhà thơ Đỗ Bình, anh Quốc Nam.
Dạ đúng.
Ông là một trong những người rất là có tâm huyết và đồng thời rất là có tài. Ông cũng rất là yêu mến văn học nghệ thuật. Và đúng, văn học ở cái nhóm câu lạc bộ văn học Paris thì đó là một trong những nhóm mà hoạt động rất là đều đặn, và họ rất là nghiêm túc trong cái vấn đề phê bình cũng như là trong vấn đề mà tổ chức mà những cái chương trình hoạt động văn học nghệ thuật rất là sôi nổi đó anh Quốc Nam.
Vâng, tôi xin thêm cái này là trong khi ở miền Nam, miền Bắc Cali đó, phần lớn đó, họ nghĩa là phe đảng với nhau nhiều lắm. Đấy không? Mà tôi biết, tất nhiên là tôi biết rõ lắm, tại vì tôi là người trong ngành quá lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa có nói nhiều. Lâu lâu tôi mới có phỏng vấn ở trên truyền hình, tôi có nói SPTN này, tôi có nói. Nhưng mà thực tế là vậy này, có những người á, họ nghĩa là biết, nghĩa là cứ thấy cái người nào mà đã nổi tiếng cũ đó thì họ đi theo, họ viết để chi, để họ bám vào cái tiếng, cái tên người nổi tiếng để họ nổi tiếng. Nhưng mà tôi nghĩ là cái điều đó là cái điều mà không có tôi trong đời. Tôi không có làm cái gì mà nó có tính cách nịnh bợ ai hết á. Ngay ở Sài Gòn cũng vậy chứ đừng nói ở đây. Sài Gòn thì sau này tôi viết cuốn hồi ký á, nghĩa là phải nói là hồi ký 70 mấy năm cuộc đời, thì quý vị sẽ thấy có nhiều cái chuyện mà tôi viết á. Tôi viết hồi ký tôi không có thăng hoa hay là tôi không có rủi rủa, tôi không làm gì. Tôi viết sự thật, những cái sự thật mà không có bóp méo. Đó là cái điều mà mình cần phải có những cái điều đó, để những cái khuôn mặt nào á, họ làm xấu thì là xấu, hoặc là tốt thì tốt, nhưng mình không có phê bình. Đó Phong Thu.
Ai hỏi tôi nơi nào địa chỉ, đã qua nửa vòng trái đất đau thương, tôi còn chi trong mắt đời bao nỗi, xuân kiếp lưu vong không trốn về nguồn. Trời hải ngoại đã bao năm không mái ấm gia đình, không cửa nhà mưa nắng mãi lênh đênh. Tôi tìm tôi trong nỗi sầu biển xưa. Nếu hỏi tôi một chốn nào chung, địa chỉ bao giờ, kể từ khi bỏ quê cũ xa mờ, vẫn sống lêu bêu bên lề phố thị. Địa chỉ tôi là góc đời ầm ĩ, mãi lang thang tìm một chốn vui an. Tâm hồn tôi in hình bóng đỏ ngang, nắng cô tịch trên dậu tre hoa bướm. Xin hãy cho tôi tình quê thắm đượm. Địa chỉ tôi là một mái tranh.
Giấc mơ
tôi nhỏ bé. Địa chỉ tôi là mãi lá Bình Thường. Em thấy đó giấc mơ tôi nhỏ bé.
Kính thưa quý vị vừa lắng nghe ca khúc Địa chỉ tôi của nhạc sĩ Vĩnh Điện, phổ từ bài thơ của nhà thơ Quốc Nam do ca sĩ Hoàng Quân trình bày. Kính thưa quý vị, chương trình Đại lễ Văn hóa Ngày tạ ơn những người khai sinh chữ Quốc ngữ Việt Nam, đây là một chương trình hết sức đặc biệt. Sau hơn 3 thế kỷ rưỡi im vắng, sự kiện văn hóa tôn vinh chữ Quốc ngữ Việt Nam sẽ được thực hiện tại Orange County. Đó là chương trình sinh hoạt văn hóa do Đông Phương Foundation và cộng tác với một số tri thức cao niên Việt Nam còn tâm huyết với quốc gia dân tộc tại Hoa Kỳ để cùng nhau tô điểm lại niềm tự hào ngôn ngữ Việt Nam lớn lao đó. Ban tổ chức ngày lễ tạ ơn nêu trên gồm có 9 vị sau đây: đồng trưởng ban tổ chức thi sĩ Quốc Nam và tiến sĩ dược khoa Tina Quách, phó ban tổ chức luật sư Nguyễn Quốc Lân và kỹ sư Ryan Trung Nguyễn, tổng thư ký, ký giả nhạc sĩ Nguyên Hà, thủ quỹ bà Võ Ngọc Hoa, hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam Nam California, ban cố vấn giáo sư tiến sĩ Phạm Tự Huê, luật sư Nguyễn Văn Giỏi, đồng sáng lập tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, nhạc sĩ, nha sĩ Cao Minh Hưng, chủ tịch câu lạc bộ tình nghệ sĩ, và master Nguyễn Thế Thủy, ủy viên giáo dục Westminster City. Trong lá thư ngỏ gửi đồng bào trong và ngoài nước Việt Nam, ban tổ chức viết: cách đây hơn 3 thế kỷ rưỡi, một nhóm giáo sĩ Tây Phương đã khai sinh chữ Quốc ngữ Việt Nam và dân tộc chúng ta đã và đang sử dụng cho đến ngày nay. Theo nhiều nguồn sử liệu thì nhân vật có công lớn trong công trình văn hóa ngày nay là giáo sĩ Alexandre de Rost, thường được gọi là giáo sĩ Đắc Lộ. Ông đã hoàn tất bộ từ điển Việt Bồ La, xuất bản năm 1951, đã hệ thống hóa cách ghi âm tiếng Việt bằng mẫu từ Latin. Từ đó, chữ Quốc ngữ Việt Nam trở thành tuyệt bích, giá trị đã vượt qua tất cả các quốc gia lớn như Trung Hoa, Nhật Bản tới 367 năm. Bởi chính các quốc gia này rất muốn chữ Tàu hoặc chữ Nhật được hệ thống hóa cách ghi âm cho tiếng nước của họ bằng mẫu tự quốc tế Latin. Tuy nhiên, những cố gắng của họ đều thất bại. Như vậy, vô hình chung, Việt Nam chúng ta đã có nợ nhóm giáo sĩ Tây Phương nêu trên một lời cảm ơn. Do đó, Cơ sở Văn hóa Đông Phương và An Lộc Foundation với sự cộng tác của một số trí thức Việt Nam thuộc nhiều thế hệ sẽ tổ chức một chương trình văn hóa mang danh là Ngày tạ ơn những người khai sinh chữ Quốc ngữ Việt Nam từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2001 tại hội trường Corner School số 14171 New Plantris, Westminster, California 92683. Phong Thu đã có cuộc trao đổi với thi sĩ Quốc Nam về ngày đại lễ văn hóa này. Xin mời quý vị theo dõi.
Trong suốt tất cả những cái người mà làm truyền thông ở hải ngoại này và những người mà văn nghệ sĩ mà Phong Thu biết, thì anh là một trong những người hoạt động liên tục, hầu như không mệt mỏi. Và ngoài cái tài làm thơ, viết văn, làm truyền thông, báo chí, anh tổ chức những cái hoạt động văn hóa chính trị khác nhau trong suốt 43 năm tại hải ngoại này. Và hiện nay thì Phong Thu được biết là anh đang chuẩn bị thực hiện đại lễ văn hóa Ngày tạ ơn những người khai sinh chữ Quốc ngữ Việt Nam tại thủ đô tị nạn Westminster, California vào chiều thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018. Xin anh cho biết là cái chương trình đó, trọng tâm của nó nói về vấn đề gì đó anh Quốc Nam?
Kính thưa quý vị thính giả và thưa nhà văn Phong Thu, thực ra thì tôi đã làm nhiều việc cho văn học nghệ thuật nhiều, tức là trong suốt 43 năm thì tôi làm được khoảng 373 buổi trình diễn lớn nhỏ. Cái kỳ này ấy, thì tôi làm một cái điều mà 3 thế kỷ rưỡi này không ai làm cả. Đó là vấn đề một nhóm giáo sĩ Tây Phương đã khai sinh chữ quốc ngữ Việt Nam theo cái mẫu tự Latin. Mà cái người nổi bật nhất á, theo các sử sách thế giới ấy, thì đó là giáo sĩ Alexander Roth, mà người Việt Nam coi là giáo sĩ đắc lộ. Tức là thế kỷ, đó là thế kỷ 17, ông đã làm được cái bộ từ điển Việt Bồ La rồi. Và sau đó, tới thế kỷ thứ 19 thì bắt đầu cái người Việt Nam đã làm cho nó tốt hơn lên, mà để nó tốt đẹp như ngày nay, trong đó phải kể tới cái người đầu tiên có công nhất, đó là học giả Huỳnh Tình Của. Ông đã làm một cái từ điển đầu tiên của Việt Nam. Và sau đó thì những người tiếp tục là làm tốt cho chữ Việt Nam đó là Tô Thục Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh, vân vân. Rồi ngay cả sau này cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn cũng đã đóng góp nữa, chứ không phải là mình những người này đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, và chính như vậy mà trong khi đó là người dân tộc Việt Nam chưa bao giờ cảm ơn cái người mà khai sinh chữ quốc ngữ cho mình đang dùng bây giờ. Ai cũng đang dùng rất là tốt đẹp mà không có một lời cảm ơn. Do đó, cơ sở văn hóa Đông Phương chúng tôi đã quyết định cùng với một số trí thức trẻ ở miền Nam California tổ chức một chương trình như là Phong Thu mới nói đó, Đại lễ văn hóa ngày tạ ơn những người khai sinh chữ quốc ngữ Việt Nam. Thì chúng tôi sẽ dựng một cái hình tượng giáo sĩ đắc lộ cao 17 feet cạnh sân khấu lần đầu tiên mà xuất hiện để mà vinh danh ông ấy là một đại ân nhân của dân tộc Việt Nam. Còn những cái người Việt, những học giả Việt Nam thì chúng tôi sẽ có những buổi vinh danh khác sau này. Vâng, thì đó là công việc tụi tôi làm thì một chương trình rất đặc biệt sẽ với trên 50 nam nữ nghệ sĩ trình diễn trong chương trình đó. Có nhiều bản hợp ca, có những cái bản nhạc mới do nhạc sĩ Nguyên Hà phổ thơ tôi và một nữ nhạc sĩ ở Texas là Houston, là nữ nhạc sĩ Nhật Hạnh cũng phổ một bài thơ để mà tạ ơn giáo sĩ đắc lộ. Thì thưa quý vị, nó diễn ra ngày thứ bảy, ngày 7 tháng 7, tức là tam thất chứ không phải song thất. Đó, quý vị nhớ câu đó và quý vị đến. Và chúng tôi cũng không có bán vé như thông thường, mà chúng tôi chỉ mong rằng mỗi người tham dự cái đó là ủng hộ donation 10 đồng mà thôi. Để cho nghĩa là trả cái tiền hội trường, trả tiền âm thanh, ánh sáng, ca sĩ này vân vân. Thì đó là cái việc mà chúng tôi đang làm. Và cái việc đó từ 3 thế kỷ rưỡi để chưa ai làm. Thì chúng tôi cố gắng, chúng tôi đầu tiên là gửi một lời cảm ơn tới những người đó đó, thưa cô Phong Thu.
Phong Thu thấy đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, và đồng thời nữa là nó cũng có một cái dấu ấn khá là hay trong cái tâm thức của người Việt Nam khi mà nhớ về người đã khai sáng ra chữ quốc ngữ và nhớ ơn đến họ mà mình không có biết. Và cũng như là xong suốt một quá trình rất là lâu dài, từ khi chữ quốc ngữ xuất hiện cho đến hiện nay, thì chữ quốc ngữ của chúng ta đã trở thành là một trong những chữ rất là đặc biệt. Và có thể nói là nó hay hơn những cái ngôn ngữ khác Nam Quốc Nam, theo như Phong Thu nghiên cứu thấy.
Okay. Không, để tôi nói thêm này.
Dạ.
Cái nhóm giáo sư Phương này cũng giúp Trung Hoa và giúp Đại Hàn và giúp Nhật Bản, nhưng mà không, họ không thành công. Mà Việt Nam thành công, đó là điều đặc biệt. Bởi vậy trong lịch sử Việt Nam tôi vẫn nghĩ là Việt Nam có những điều đặc biệt mà không có quốc gia nào có cả. Nhà thứ nhất là ở thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên thì Việt Nam có một vua bà đánh đuổi quân Tàu chạy qua cờ được 3 năm, thấy không? Tức là Hai Bà Trưng. Đó, được kêu là người Tàu, nó kêu là vua bà. Và thứ hai là chữ quốc ngữ này. Chỉ có nước ta đó mới có một chữ quốc ngữ mà hay như vậy, mà tốt đẹp như vậy, mà nếu mà không có đó, chúng tôi không biết là những cái người mà coi như là những cái đảng phái cộng sản hay gì đó thì có dùng chữ quốc ngữ từ đó giờ không? Không, nhưng mà họ không có một tí nào, họ chỉ muốn phá hủy luôn đi thôi. Nhưng mà chúng tôi cái dự là đề kịp dịp khác, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ biết là chúng tôi cảm ơn người ta ở cái truyền thông giáo dục của người Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam Cộng Hòa, là phải biết ơn những người đã làm ơn cho mình, phải không cô Phong Thu?
Đúng như vậy anh Quốc Nam, ngay cả mình bây giờ anh làm cái điều này Phong Thu thấy là rất là ý nghĩa và rất là hay. Phong Thu nghĩ nếu như Phong Thu có đủ thời gian và thì Phong Thu sẽ sang đó tham gia với anh trong cái chương trình này.
Cảm ơn, tôi nói như là cái chương trình này thì chúng tôi sẽ thu hình trực tiếp, và và chúng tôi làm một cái chương trình như vậy ở Seattle nữa. Hai cái chúng tôi ráp lại thành cuốn phim và chúng tôi đưa lên trên YouTube để đẩy về Việt Nam và đẩy toàn thế giới, để cho người Việt biết rằng ngôn ngữ chúng ta như vậy, chúng ta qua mặt cả Trung Hoa, cả Đại Hàn, cả Nhật Bản. Thì quý vị, cái niềm hãnh diện lớn của Việt Nam là như vậy đó, Phong Thu ơi.
Dạ, có một cái điều nữa là Phong Thu thấy anh cứ suốt đời anh đi làm chương trình này, chương trình kia, nhưng mà hình như anh không có tiền.
Đúng okay. Vậy. Tôi nói ngay đây này, có nhiều anh em bảo, ủa tại sao tôi không có tiền tôi làm được. Tôi làm bằng cái tình thương của những đồng bào, những người hỗ trợ tôi. Tại tôi tổ chức 19 năm tuổi là ca sĩ, cô biết nếu mà bỏ tiền ra nhiều tiền nó không làm nổi đâu, không ai làm nổi đâu. Mà tôi làm mỗi lần đều có người ủng hộ. Cũng như là đài tôi dựng cái kỳ đài cao 36 feet vào thời cách đây mười mấy năm rồi, là đầu tiên hải ngoại cao nhất hải ngoại luôn. Bây giờ thì Houston họ cao hơn nó 40 feet rồi. Bởi vậy mỗi lần tổ chức mà chúng tôi huề vốn tôi mừng lắm rồi. Đó. Mà lỗ thì cũng chịu thôi. Đó. Nhưng mà cả một đời tôi nghĩa là sống chết cho văn hóa và nghệ thuật. Trước khi 75 thì tôi lại cầm súng bảo vệ quê hương. Rồi tôi đổ máu cho quê hương. Thì cái điều đó thì cho tới giờ phút này tôi nghĩ rằng tôi đã làm được, tròn được bổn phận của một người con dân nước Việt đó, cô Phong Thu.
Thưa anh Quốc Nam, có một câu hỏi cuối cùng mà Phong Thu muốn hỏi anh, đó là anh là một trong những người làm truyền thông lâu đời nhất tại hải ngoại. Và đặc biệt là anh chưa bao giờ một lần trở lại Việt Nam. Xin anh cho biết thêm là cái động lực và cái niềm tin nào đã giúp cho anh theo đuổi một công việc vừa tốn thời gian, tâm sức, tiền bạc để nuôi dưỡng sứ mạng và trách nhiệm của một người cầm bút, thưa anh.
Cảm ơn Phong Thu đã hỏi câu này. Thực ra thì ít ai hỏi tới câu này lắm, tại vì họ không có để ý như Phong Thu đâu. Nhưng trước hết là tôi nghĩ là cái vũ khí ngòi bút, truyền thông và truyền hình, truyền thanh, báo chí v.v. là những vũ khí cực kỳ tốt, đẹp, tốt và mạnh để mà nâng cái tinh thần cho người ở quê nhà, đấu tranh ở quê nhà. Thành ra tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta ở đây chúng ta có tự do, có cơm ăn áo mặc. Nghèo như tôi thì cũng đủ ăn, bây giờ có tiền lương hưu chưa thì cũng đủ sống. Nào. Nhưng mà mình không thể nào làm yên khi mà chế độ Cộng sản nó càng ngày nó càng đàn áp dân chúng, càng ngày càng tệ hại, càng ngày nó càng bán nước vào phía Tàu. Thành ra tôi không về Việt Nam đó, không phải là tôi không muốn về, mà khi mà tôi nghĩ tôi về, tôi đi dưới một cái bóng cờ đỏ đó thì tôi chắc tôi điên đúng không? Tôi không muốn về. Mặc dù tôi đã có lần tôi thử xin visa nó vẫn cho về. Nhưng mà quý vị biết tôi là người miền Bắc di cư, tôi hiểu Cộng sản lắm, nó nói mà đảng làm đảng. Tôi có thể về, nó về, cho tôi về. Nhưng mà có một lúc nào đó có một cái mấy thằng du đảng nó đâm tôi chết thì cũng huề thôi. Thấy không? Đối với Cộng sản thì ngay đồng chí nó cũng giết, đồng chí nó để mà nó tuyên dương người đó là liệt sĩ. Nếu về cái mục tiêu nào đó. Thì như vậy tức là Cộng sản nó nói thì không bao giờ đúng hết. Tất cả đều sai và nó ác độc tới mức độ kinh hoàng luôn. 90 năm chủ thuyết Cộng sản vô miền Nam thì 90 năm là những tội ác. Chứ không có cái gì mà tốt đẹp, không có gì công trình hết á. Còn những cái trận đánh với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi thú thật quý vị, nó đánh trận nào không có thể đánh thắng cái nào, nhưng mà tụi nó biết cách như là dùng tiền để mua chuộc các nhà báo ngoại quốc. Và chả như ngay trận An Lộc là cái trận 93 ngày đêm tử chiến, 10.000 người lính và quân dân đã chết ở An Lộc để giữ vững An Lộc. Nếu ngày đó năm 72, mùa hè 72 mà không giữ cái đó thì Cộng sản đó, bộ đội Cộng sản với xe tăng đại pháo tiến về Sài Gòn trong thời gian rất ngắn, và lúc đó nó tắm máu Sài Gòn, tại lực lượng không còn để bảo vệ Sài Gòn nữa. Thì nói tóm lại là chúng nó đã thua một cái trận An Lộc rất là lớn, mà 93 ngày đêm, trong khi quân của nó đông hơn 4 lần, mà nó đầy đủ phương tiện, còn bên này phương tiện rất là yếu, vậy mà quân ta chiến thắng. Mà trong đó hai lực lượng mà quý vị phải biết là rất đặc biệt, mà không thể nào mà ai Cộng sản gặp là sợ liền, đó là Liên đoàn 81 biệt cách dù và Lữ đoàn 1 nhảy dù từ phía Long Hòa. Những cái đơn vị tinh nhuệ nó vô là Bình Long giữ vững, An Lộc giữ vững được, và cái đó là cái niềm hãnh diện lớn nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy thì các tướng tá cũng đều thương tôi luôn. Thành ra tôi có nhiệm vụ là chuyển cái bộ sử liệu vô quân sự thế giới. Thưa cô Phong Thu.
Ok anh Quốc Nam, Anh là một trong những người mà Phong Thu thấy là rất là kiên nhẫn và rất là yêu nước, cũng như là anh có một cái tâm huyết rất là lớn và có một cái nhìn rất là sâu xa hơn rất là nhiều người mà Phong Thu được thấy. Cảm ơn anh đã cung cấp cho Phong Thu một số những cái tin tức rất là đặc biệt, cũng như là được tâm tình với anh trong những cái thi phẩm mà anh đã gửi cho thế hệ trẻ, cũng như là cho người Việt hải ngoại ở đây, cũng như là những cái hoạt động của anh, những việc anh làm có kẻ khen cũng